Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Tội lỗi và ân sủng. Lời của Chúa được chép trong sách Sáng Thế Ký đoạn 38 từ câu 27 đến câu 30.
Đến kỳ sinh nở, nầy trong bụng nàng có thai đôi. Đang lúc sinh nở, một trong hai đứa đưa tay ra trước. Bà mụ bắt lấy tay, buộc một sợi chỉ điều và nói rằng, đứa này ra trước. Nhưng nó rút tay vào, thì đây anh nó lại ra. Bà mụ nói rằng, mày tông rách giường này. Họ đặt tên là Phê-rết. Kế em nó ra sau, là đứa nơi tay có sợi chỉ điều. Và họ đặt tên là Sê-rách.
Câu gốc suy cẩm trong Roma đoạn 5 câu 20. Vả luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Có bao nhiêu phụ nữ có tên trong gia phả Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ đoạn 1? Vì sao Chúa chọn những phụ nữ này đặt trong gia phả của Chúa Giêsu? Điều này đem đến cho bạn những khích lệ nào, nhất là sau những lần phạm tội hay thất bại? Kính thưa quý vị, ông Phê-rết là một trong hai đứa con song sinh do quan hệ tội lỗi của ông Giu-đa và nàng dâu Ta-ma. Đây là một sự xấu hổ, nhưng bà Ta-ma và ông Phê-rết lại là người được chọn để từ đó sinh ra vua David và cũng là dòng dõi đem Chúa Giê-xu vào đời. Đọc lại gia phả của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ đoạn 1, chúng ta nhận ra có tên 5 người phụ nữ, trong đó có bà Ta-ma là người Ca-na-an phạm tội loạn luân với ông gia mình. Đây là điều rất đặc biệt vì người Do Thái không xem trọng phụ nữ, nên hầu hết những gia phả trong Cựu Ước đều không có tên phụ nữ, ngoại trừ trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 19 có tên hai người vợ của ông Lê-mét. Nhưng đây là gia phả của dòng dõi ông Ca-in không kính sợ Chúa. Sự ra đời của ông Phê-rết cho chúng ta một bài học thuộc linh quan trọng, đó là Đức Chúa Trời đang tể trị trên tất cả mọi sự, và Ngài có thể hành động để ngay cả những điều xấu cũng trở nên ích lợi, được chép trong Roma đoạn 8 câu 28. Điều này giúp chúng ta được bình an khi đối diện với mọi hoàn cảnh của đời sống. Ngay cả trong sự ngu dại của mình thì sự thương xót của Đức Chúa Trời vẫn luôn tẩy trị để đem đến ích lợi cho những tấm lòng biết ăn năn và quay lại với Chúa. Mặt khác, chúng ta cũng nhận biết ân sủng của Đức Chúa Trời lớn hơn tất cả, được chép trong Roma đoạn 5 câu 20-21. Ông Giu-đa, vua David, sứ đồ Phê-rơ, vân vân, không phải là những thánh nhân hoàn hảo. Tất cả họ đều phạm tội, và bởi ân sủng, Chúa đã cứu và sử dụng họ trở nên những phương tiện vĩ đại trong tay Ngài. Chúng ta là ai, xấu xa thế nào cũng được Chúa tha thứ, miễn là chúng ta sẵn sàng đặt mình trong ân sủng và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ai cũng sai phạm, vấn đề là chúng ta biết dừng lại, ăn năn để hậu quả của tội lỗi không tiếp tục hủy phá chúng ta, gia đình, con cái và cả hội thánh nữa. Dòng dõi Chúa Giêsu được ký thuật trong gia phả đã cho thấy sự khiêm nhường hạ mình của Ngài ngay từ khi vào đời. Chúng ta cần phải nhận ra mình không là gì cả, ngoại trừ là một tội nhân xấu xa nhận được ân sủng của Chúa để sống khiêm nhường trước Chúa và anh chị em mình. Khi dầm mình trong ân sủng Chúa, Chúng ta nhận được sức mạnh để vượt qua những thách thức trong gia đình. Hầu gia đình chúng ta luôn hữu ích cho Chúa. Bạn có nhận biết ân sủng dư dật của Chúa trên bạn và gia đình bạn không? Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì ân sủng dư dật của Ngài trên chúng con khi Ngài chọn lựa ban sự cứu rỗi và tha thứ mọi tội lỗi của chúng con. Xin Chúa cho chúng con vượt qua những thách thức trong gia đình để cả nhà chúng con sống cuộc đời yêu Chúa và tận hiến cho Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.